Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Campuchia vừa xác nhận họ giam giữ blogger Huỳnh Trọng Hiếu hơn một tuần sau khi gia đình ông loan tin rằng ông đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì dùng hộ chiếu giả, theo hãng tin AFP và Hiệp hội Liên minh Nhà báo Campuchia. Ông Huỳnh Trọng Hiếu, một cựu hoạt động vì tự do tôn giáo và là một blogger bất đồng chính kiến, xuất cảnh từ Việt Nam ra cửa khẩu Mộc Bài vào Campuchia hôm 2 tháng 2, và ông bị bắt ở Phnom Penh hôm 3 tháng 2 khi chuẩn bị khởi hành đi du lịch Hoa Kỳ, gia đình ông cho VOA biết. Hãng tin AFP hôm 13 tháng 2 dẫn lời Thiếu tướng Sok Somni, người phát ngôn Cục Di trú Campuchia, nói ông ấy đang bị cảnh sát di trú giam giữ. Quan chức này đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền đang xác minh xem liệu ông Hiếu có nhập cảnh bất hợp pháp vào Campuchia hay không. Ông Sao Watthana, giám đốc cơ quan hàng không dân dụng nhà nước Campuchia, xác nhận vụ bắt giữ ông Hiếu tại một cơ quan cảnh sát di trú gần sân bay quốc tế Phnom Penh. Hiệp hội Liên minh Nhà báo Campuchia đưa tin vào ngày 12 tháng 2. Bà Huỳnh Thục Vi, chị của ông Hiếu, nói với hãng tin AFP rằng cảnh sát đã giữ hộ chiếu của ông và yêu cầu ông phải trả 4.000 đô để được tự do. Trước đó, bà Vi cho VOA biết rằng ông Hiếu, cư ngụ tại tỉnh Đắk Lắk, đang trên đường đến Hoa Kỳ để thăm bạn bè trước khi đến Canada để gặp con trai. Bà thuật lại lời ông Hiếu điện từ Campuchia về rằng ông đang bị giam giữ vì bị nghi dùng hộ chiếu giả, điều mà bà bác bỏ. Bà Huỳnh Thục Vi nói với VOA.
Họ chỉ khăng khăng đó là hộ chiếu giả thôi. Nhưng mà chính cái cơ quan cấp mới có thể xác nhận được là hộ chiếu đó hộ chiếu giả hay hộ chiếu thật. Nhà gia đình em đã liên lạc với bên cục lên phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đắk Lắk, thì họ bảo là cái hộ chiếu mà họ cấp cho Hiếu là hộ chiếu thật.
VOA đã liên lạc với Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về việc chính quyền Campuchia bắt giữ ông Hiếu nhưng chưa được trả lời. Bà Vi và ông Hiếu đều là những nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam, chỉ trích nhiều vấn đề chính trị và xã hội ở đất nước Cộng sản, từ quyền của những người dân tộc thiểu số đến thảm họa môi trường, quyền tự do ngôn luận. Tổ chức thiểu số nhân quyền kêu gọi Campuchia trả tự do cho ông Hiếu ngay lập tức và cho phép ông tự do rời khỏi đất nước. Trao đổi với AFP, bà Grioni Lau, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức thiểu số nhân quyền, nói họ không nên cưỡng ép ông ấy về Việt Nam, nơi ông ấy có thể gặp nguy hiểm. Hai tuần trước, ba nhà hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam là Đại Đức Thích Nhật Phước, chức Việt Cao Đài Độc Lập Nguyễn Xuân Mai và Nguyễn Ngọc Diến đều bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh vì lý do quốc phòng an ninh khi họ đi dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 2. Theo bà Vi, ông Hiếu không có ý định tham gia các hoạt động tự do tôn giáo trong chuyến đi dự kiến của ông đến Mỹ. Bà cho biết thêm rằng ông đã ngưng tham gia nhóm bảo vệ quyền tự do tôn giáo và người sắc tộc từ năm 2017.
Hôm 13 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump giao nhiệm vụ cho đội ngũ kinh tế của mình lên kế hoạch đánh thuế đối ứng vào những nước nào áp thuế nhập khẩu lên hàng Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng những nước có thặng dư thương mại lớn nhất và mức thuế quan cao nhất đối với Mỹ sẽ bị xem xét đầu tiên, Reuters đưa tin. Theo tìm hiểu của VOA, dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam cùng với Trung Quốc, Mexico, Ireland và Đức là năm nước hưởng thặng dư thương mại lớn nhất trong trao đổi thương mại với Mỹ. Như VOA đã đưa tin, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ trong năm 2024 đã tăng vọt gần 20% so với năm trước, lên mức kỷ lục là 123,5 tỷ đô la. Không lâu trước khi có động thái kể trên của ông Trump, nhà kinh tế cấp cao Stephen Engrich thuộc hãng nghiên cứu Moody's Analytics nói trong một bản tin của CNBC hôm 10 tháng 2 rằng Việt Nam chắc chắn là một trong những nền kinh tế dễ bị tác động nhất, dễ bị trở thành mục tiêu nhất của các đòn hạn chế thương mại do ông Trump tung ra, vì Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và Trung Quốc đầu tư đáng kể vào Việt Nam. Cũng nói trong bản tin của CNBC, nhà phân tích tiền tệ cấp cao Michael Wan thuộc ngân hàng MUFG, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, nhận định Mỹ có thể tăng gấp đôi thuế quan đánh vào Việt Nam lên mức 8% nếu Mỹ siết thi hành chính sách đánh thuế đối ứng toàn diện. Mặc dù vậy, ông Wan dự báo Mỹ sẽ có lập trường ít khắc nghiệt hơn và có lẽ sẽ đánh thuế vào một số lĩnh vực cụ thể. Tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính ING có trụ sở ở Hà Lan đưa ra bài phân tích hôm 12 tháng 2, trong đó cho rằng Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc là ba nước dễ bị ảnh hưởng nhất ở châu Á từ thuế quan trực tiếp của Mỹ, do họ có thặng dư thương mại lớn trong làm ăn với Mỹ và lệ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu ở nước ngoài. Về một bình diện hẹp hơn, bài phân tích của ING viết rằng ở châu Á, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng nhất khi Mỹ đánh thuế cao vào thép và nhôm. Trong năm 2024, giá trị xuất khẩu thép của Việt Nam sang Mỹ là 1,13 tỷ đô la, cao hơn cả mức của Trung Quốc là 0,8 tỷ đô la. Giá trị xuất khẩu cả thép lẫn nhôm của Việt Nam sang Mỹ tính chung chiếm 0,3% GDP của Việt Nam trong cùng năm. Trong một bài bình luận trên Asia Times hôm 12 tháng 2, cây viết Nigel Green nêu ý kiến rằng trước các nguy cơ về thuế quan từ phía Mỹ, Việt Nam không thể lệ thuộc quá nặng nề vào thị trường Mỹ. Việc đầu tiên cần làm là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm khả năng bị tổn thương vì thuế quan của Mỹ, mở rộng các quan hệ đối tác thương mại với Liên hiệp châu Âu, khu vực Trung Đông và các nước láng giềng Đông Nam Á sẽ mang lại những thị trường thay thế để bán hàng hóa Việt Nam, ông Green viết. Bên cạnh đó, ông lưu ý rằng Mỹ vẫn là một đối tác trọng yếu của Việt Nam và Hà Nội cần phải củng cố thế đứng của mình với Mỹ, mà một trong những việc để đạt được điều đó là tăng nhập khẩu hàng Mỹ. Song song với những điều nêu trên, ông Green nêu lên tầm quan trọng của hoạt động ngoại giao. Hà Nội cần phải tăng các cuộc làm việc trao đổi với các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo ngành và các hiệp hội ngành nghề ở Mỹ, ông viết. Thiết lập một sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Washington không chỉ thông qua các kênh ngoại giao chính thức mà cả việc vận động hành lang trực tiếp theo từng ngành sẽ là điều then chốt, ông Green nêu ý kiến trên Asia Times. Cũng hôm 13 tháng 2, do chênh lệch múi giờ, trước khi có tin Tổng thống Mỹ chỉ đạo việc đánh thuế đối ứng, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ở Hà Nội rằng quốc gia này sẵn sàng làm việc với Mỹ để thảo luận về các mức thuế mới đánh vào thép và tránh nguy cơ chịu thêm các loại thuế khác. The Voice of America, VOA. Hãng sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast cho biết hôm thứ Năm 13 tháng 2 rằng họ đã giao khoảng 97.000 xe vào năm ngoái, gần gấp 3 lần so với năm 2023, nhưng doanh số bán hàng hầu như chỉ ở thị trường trong nước. Hãng nói họ có kế hoạch tăng ít nhất gấp đôi doanh số bán hàng toàn cầu trong năm nay, căn cứ vào lượng xe giao đã tăng mạnh trong quý cuối cùng của năm 2024, khi họ bán được hơn 53.000 xe, chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán hàng cả năm của hãng. Lượng xe giao trong năm 2024 đã vượt quá mục tiêu bán hàng là 80.000 xe. Mục tiêu này đã được điều chỉnh giảm xuống từ kế hoạch ban đầu của VinFast là bán 100.000 xe vào năm ngoái. Kết quả năm 2024 của VinFast đã vượt quá mong đợi, chứng tỏ khả năng vượt qua những biến động của thị trường và biến động kinh tế vĩ mô, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy nói. Hãng khởi nghiệp này đang theo đuổi chiến lược mở rộng mạnh mẽ nhưng tốn kém tại Việt Nam, nơi họ có thể dựa vào thị trường đang phát triển với gần 100 triệu dân. Trong quý gần đây nhất, doanh số cũng đã có cú hích nhờ sự ra mắt của một mẫu xe nhỏ hơn và rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, hãng đã lỗ gần 2 tỷ đô la trong 3 quý đầu năm ngoái, dữ liệu mới nhất cho thấy, sau khi công bố khoản lỗ 2,4 tỷ đô la vào năm 2023. Điều đó đang gây áp lực lên Vingroup, tập đoàn mẹ của hãng. Nhà sản xuất ô tô này cũng muốn mở rộng ra nước ngoài, nhưng cho đến nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút người mua ở nước ngoài. Trong một tuyên bố trước đó vào tháng 1, VinFast cho hay họ đã bán được hơn 87.000 xe tại Việt Nam vào năm ngoái. Nếu hãng không điều chỉnh số liệu gì, điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng 10.000 xe được bán ra nước ngoài, chiếm khoảng 10% tổng doanh số. Năm ngoái, hãng đã hoãn kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Mỹ, dường như là một sự chuyển hướng sang các thị trường châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Indonesia. Ở những nơi đó, hãng có kế hoạch thành lập hai nhà máy lắp ráp. VinFast không cung cấp thông tin chi tiết về doanh số theo từng thị trường. Phần lớn doanh số tại Việt Nam năm 2023 là bán cho các công ty liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng, chủ sở hữu của VinFast. Các công ty đó bao gồm cả hãng taxi điện Green SM hay GSM. Trong quý cuối cùng của năm 2024, hãng này đã vượt qua Grab, công ty khổng lồ về dịch vụ gọi xe ở Đông Nam Á và trở thành hãng taxi hàng đầu tại Việt Nam, theo công ty nghiên cứu Modal Intelligence. Không có thông tin chi tiết đầy đủ về những người mua ở trong nước trong năm ngoái, nhưng trong quý 3, khoảng 20% tổng số đơn hàng đã được giao cho các bên liên quan của VinFast theo dữ liệu về thu nhập hàng quý của hãng. Hãng dự kiến sẽ công bố kết quả cả năm vào ngày 24 tháng 4. This program has come to you from the Voice of America, Washington.